Ai á?
Thưa ông, tôi muốn tìm cậu Quý.
Ơ kìa, cô Ran, sao cô biết nhà tôi đây kiếm? Huệ, con lên lầu để bà tiếp khách con.
Dạ, thưa bà, xin lỗi bà. Cô này khách của con, để con tiếp cho.
Tiếp đi. Dạ, xin lỗi cô, tôi lên lầu, tôi hỏi chuyện má nó một chút.
Dạ, anh Quý, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều. Và tôi muốn biết anh là gì của ông Phú.
Cô đừng làm bộ ngạc nhiên. Trước khi cô bước vào đây, cô đã thừa hiểu sự liên hệ của giữa tôi và gia đình này rồi. Bây giờ tôi thiết tưởng không có việc gì phải nói nữa. Mời cô ra về lập tức đi.
Tôi không đi.
Hả? Không đi? Đồ lì lộm, đồ khốn nạn.
Anh Quý, từ khi bước chân vào cuộc đời son phấn, em chỉ được người ta nâng niu chiều chuộng. Gương mặt này chỉ đón lấy những cái hôn đắm đuối say nồng. Chưa ai dám một lời phật ý em. Chứ đừng nói những cái tát tay mà anh vừa bán tăng.
Vì cô đã yêu tôi bằng tất cả sự lọc lừa đều căng. Tôi muốn đưa cô ra khỏi đêm tối âm u để đi vào lối nắng. Trái lại thì cô đã xem tấm chân tình của tôi thuộc hạng người đi tìm thú vui xác thịt. Rồi cô nỡ đánh rơi đi một mối tình chung thâm thiết ở tim lòng. Khi đến với cô tôi đã mang theo ý cả một tâm hồn. Vì tôi bắt chợt được trong con người vũ nữ của cô có cái gì hòa hợp với hồn tôi. Cô còn nhớ ai đã nói với tôi rằng em chán chường cuộc đời giả dối, em thù hận đàn ông, em muốn dùng sắc hương để trả hận thù. Nhưng em sẽ còn lại những gì khi đã tàn phai hương sắc?
Phải, chính em đã nói với anh những lời chân thật đó.
Chân thật ngoài đầu môi, ngoài chót lưỡi, theo số tiết kê và tiền uống rượu. Còn trong lòng của cô thì nó tối mò và toàn lừa đảo.
Anh thắp đuốc đi tìm khắp thế gian này thử coi có gặp người nào có tấm lòng cao thượng không, có mặt nào xứng đáng là hiền nhân quân tử không? Chắc chắn là không. Trong khi mọi người đều là phàm phu tục tử, thì tại sao anh đòi hỏi hạng vũ nữ như em phải trong sạch thanh cao? Anh nói đúng, lòng em tôi mò như cuộc đời u ám của em. Nhưng đôi với một mình anh, em không dối trá lọc lừa. Từ buổi thơ ngây cho đến lúc dấn thân vào đời son phấn, anh là người đầu tiên giúp em biết thế nào là sự rung cảm của con tim.
Trang, em nói thật đó phải không?
Em nói thật, nhưng chắc chắn là chúng mình không thể nào chung sống được đâu anh.
Hả? Tại sao vậy hết trời?
Rồi anh sẽ biết.
Quý, mày làm cái gì mà to tiếng ở dưới này?
Thưa ông, ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh Quý gào la.
Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi.
Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi tắt thở, và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi.
Nhưng tôi muốn biết do ở đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 20 năm về trước, và tại sao cô tìm tôi 6-7 năm trời.
Ông nhớ lại dùm coi ông đã tặng nó cho ai. Có lẽ đâu ông quên mất chuyện thiếu thời.
Thiệt tình là tôi không nhớ được. Cô có nhã ý tìm tôi thì tôi xin cô vui lòng nhắc dùng cho tôi nhớ rõ ngọn ngành.
Ông có còn nhớ người đàn bà mang tên Phương?
Tôi đã nhớ lại. Tôi quen cô Phương cũng 20 mấy năm rồi.
Ông chỉ có quen biết thôi à?
Cái gì vậy?
Xin lỗi. Vậy mà bà ấy xưng là vợ của ông. Khi ông làm việc ở vườn cao su đất tổ, bà ấy sống với ông trọn một năm trời. Trong lúc ông biết bà đã có mang thai, nhưng
không đâu, tôi vẫn yêu thương bà rất mực. Tôi đâu phải hàng xó khanh mèo mã gà đồng.
Thương vợ mà đem dưng vợ cho thằng Tây Đồn Điền, thật ít có người nào thương vợ được như ông.
Cô, bây giờ bà Phương ở đâu? Còn đứa con nó làm gì?
Khi mổ của người mẹ thân yêu chưa sanh còn, thì đứa con gái bơ vơ đã đi vào sa đọa giữa đô thành. Buôn ngày chiêu đãi nó bước qua sàn nhảy cho chuyên nghệ thập thành, nó công khai bán xác bán tình cuồng loạn giữa phủ vàng lừa lọc. Vì cuối cùng bơ vơ không người dạy dỗ cho nên nó phải tự bán thân, nghĩ ra cũng là điều hèn hạ, nhưng chưa hèn hạ bằng kẻ đỡ con bán vợ cho ngoại nhân chỉ vì chén gáo đồng tiền.
Cô là ai mà hằng học với tôi quá vậy?
Tôi là con cừu đây. Vì dẫn ông nên má tôi đã đặt cho tôi cái tên cừu hận đó.
Trời, con là con của ba đây mà.
Đến đây về ba đi con.
Không, ông không phải là ba của tôi đâu. Nếu đêm đó mẹ tôi không trốn đi mà ở lì với thằng Tây đó, thì bây giờ có lẽ tôi phải mang một tánh danh là cô Ly, cô Lớn hay là cái gì đó, chứ không phải là cái tên cừu mà ông vừa nhắn mặt khi nghe đó. Con cừu này không phải là con ruột của ông đâu. Vì khi cống sứ mẹ tôi cho thằng Tây chủ sở, là ông đã loại tôi ra khỏi tình thân quyết thống của ông rồi.
Con ở lại đây với ba, vì ba là ba ruột của con đây mà.
Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi còn phèo phào nguyền rủa người đàn ông tàn nhẫn đó. Trời ơi, người đáng hận thù lại là cha ruột của tôi. Xin vĩnh biệt ông, vĩnh biệt.
Khoan, con hãy dừng chân lại để nghe ba trúc cạn nỗi niềm đau đã đeo mang từ dĩ vãng xa. Ba rất xấu hổ gọi con bằng tiếng kêu tha thiết đậm đà, tiếng kêu của tình thâm cốt nhục mà đáng lẽ ba không có quyền nhắc nhở với con. Nhưng con ơi, dù cho con có giận mười xe cũng còn một phút giây nghĩ lại để mà thương quãng đời xưa quan dạy của người cha đang quằn quại khổ buồn.
Ủa, con cừu mới đây mà nó đâu rồi kìa? Cô!
Dạ thưa ông, con thấy cô vừa khóc vừa chạy nhanh ra cửa.
Hả? Nó chạy đi rồi. Trời! Cừu con ơi, con nỡ bỏ ba đi không lưu liên, như chiếc lá rơi hờ hững xa cành. Chắc trời hành phạt tôi đúng vào giờ bi thảm nhất, mà nhà này đang hứng chịu ngày nay. Con quể nó hư sắp có quan thay, để rồi ngày nào đó cho ra đời đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ u ơ gọi mẹ mà cả đời không biết mặt cha. Nạn con rơi tiếp nối nạn con rơi, tôi là kẻ đứng đầu tội lỗi, biết làm sao tai họa kia dừng lại cho lòng tôi dời bớt nỗi hận trường.
Dạ, dạ thưa bác.
Đưa nào, lại thằng Nhân. đồ khốn nạn, đồ hèn hạ, tao sẽ bữa sọ mày.
Vậy cháu có làm lỗi gì đâu mà bác mắng cháu?
Vậy thì cái bụng con Huệ mày tính sao?
Ủa, cháu có biết gì đâu?
Không biết thì tao giết mày.
Ba, ba, anh nhân cô mang thế nào thì ba cũng không tránh khỏi tội tình. Trước pháp luật rồi tan nát gia đình,
tao có thể ngồi tù vì cái tội sát nhân hơn là tài sản tiêu tan rồi cũng lạnh ao xanh đi ngủ ở khâm chi hòa vì mày nhất định từ hôn. Bởi thằng Tư hăng rách, nó nói là nó dám làm.
Còn em anh gia đình thì con vâng lời mẹ cha.
Giờ con đang thai nghén, đời sanh nó xong rồi, con sẽ ép lòng về làm vợ người ta.
Tao nói nó không thể đợi chờ gì hết, tao biểu mẹ phá thai đi, ai cản tao bắn chết.
Khoan ông, chuyện dĩ lỡ rồi, ông đừng gây thêm tan nát.
Ủa, bà đầu hàng tụi nó rồi hả? Chừng thằng Tư hăng rớt nó tới rồi tôi phải ăn nói làm sao?
Tôi nhất định gả luôn con Huệ cho thằng Nhân đó. Hăng rớt muốn sao cũng được. Huệ, đi lên lầu với má con.
Vậy thì tôi nổ súng vô đầu tôi.
Ôi kìa, súng gì bắn? Kìa, ông chủ, ông chủ, ông Phú.
Ai kêu? Ủa, tôi chưa chết hả cả?
Ông bắn bể La Phong mà chết thì sao được?
Bà Công Tâm, bà đi đâu đây?
Đi kiếm thằng Nhân và ông.
Tôi có phải là con bà đâu mà kiếm.
Ông có biết cô Trâm, con của ông Năm Công hồi trước không?
Bà hỏi chi kỹ vậy?
Với một người cố quên dĩ vãng như ông, tôi cần nhắc kỹ cho ông nhớ lại thời trai tráng. Bởi quá tin những lời hứa hẹn của ông mà cô gái phải bỏ xứ ra đi vào đêm 23 tháng chạp, trong khi xóm làng đang rộn rịp đón xuân về.
Bà, thì ra bà là cô Trâm ngày xưa đây sao?
Vừa thấy ông tôi đã nhớ, nhưng ông cố tình quên người đối diện là ai. Ông không muốn nhìn tôi là phải lắm, vì ngày xưa tôi còn xuân sắc, mà khi nghe tôi chú biết đã mang thai, ông vội ngoảnh mặt quay lưng mặt cho tôi đau khổ.
Bà tha thứ cho tuổi trẻ nông nổi của tôi. À, chắc bà đã lập gia đình rồi. Còn cái thai ngày xưa bà đã phá bỏ hay là...
Hai mươi mấy năm sau ông vẫn giữ nguyên cái luận điệu của con người vô trách nhiệm. Ngày xưa ông đã để lộ chân tướng kẻ sở khanh. Ông biểu tôi phá thai. Tôi ngán ngẩm tình đời nên bỏ cha mẹ họ hàng ra đi đến một phương trời vô định. Tôi sợ người chồng sau này không trọn lòng thương mến con tôi, nên đành nhìn hạnh phúc lứa đôi của người khác mà ôm lấy nỗi băng giá cô đơn cho đến bây giờ. Với gánh cung tâm trên vai tôi tạo tầng cho được nên người, trước kia ông phụ phàng mẹ nó, rồi ngày này ông lại giết con ông.
Thằng Nhân là con của tôi, thế ra tôi tin băng con tôi. Trời ơi, tôi còn sống làm chi nữa?
Nhân ơi, đi về với má nghiêng con.
Nhân, con về đi,
rồi mai ba tới thăm con.
Ông gọi tôi bằng con à?
Phải, vì ba là ba ruột của con đây.
Không, không phải. Má, má đợi con về liền với má.
Nhân, con khinh ba là phải lắm, vì ba là kẻ bạc tình lắm. Hãy một lời xuân sắc của má con để chuộc lỗi lầm của tuổi thanh xuân, ba sẽ lo lắng cho con.
Hai mươi mấy năm nay con còn sống được, chẳng lẽ giờ đây không lo nổi cho mình?
Vậy là con quyết đoạn tình, không vui lòng tha thứ tội tình ba.
Hành động ba đối với má con xin nhường lại sự phê phán cho người đời. Con chỉ xin ba có một điều, ba đừng nên khuấy động cuộc sống an lành của má con.
Nhưng con có tha thứ cho ba không?
Con đã nói rằng con không dám kết tội ba, nhưng con cảm thấy ba ác độc quá. Tại sao ba lại là ba ruột của em Huệ?
Không, con Huệ nó không phải là con ruột của ba. Để rồi ba sẽ thu xếp cho các con.
Vậy hả ba? Vậy là con xin báo tin mừng cho ba biết là em Huệ không có thai.
Hả? Thật vậy sao mày?
Dạ kính thưa bà Phú, có con là Hăng Rết tới đây à.
Hăng Rết? Thế này mày nhất định hết răng và tàn luôn mạng sống.
Ê, anh Phú, anh Phú đừng chạy xuống ghề qua nè. Chị Hai ơi, chị Hai, can ảnh giùm cho em chị Hai.
Thôi không có can gì hết á.
Khoan, tôi chỉ tới đây để trình bày tự sự về một bức ký thơ chú Huệ gửi cho tôi.
Nó nói sao mà chú dội tới nhà? À, có phải nó đã bằng lòng mà thuận ưng làm vợ chú hay không?
Cô không có nói nhiều, chỉ bảo rằng sẽ tự dẫn ngay ngày cưới với thằng này. Nên tôi tức tốc qua liền hỏi thăm cho biết căn do.
Chú cứ hỏi đi rồi rút lui có trật tự, đừng làng chàng ở đây mà nguy hại đến thân.
Tôi hỏi rằng anh chị tính sao?
Đã tính rồi, như ý của con tôi.
Nghĩa là tôi không cưới Huệ đúng như lời giao hẹn. Nếu anh chị xáo ngôn, đừng trách tôi ác độc gây ra điều đại sự.
Tao thách mày tố cáo tao.
Tao à, trời ơi, chết thiệt rồi. Trời ơi, chết thiệt rồi, ba Vũ ơi.
Chết thiệt rồi. Tao cần giết mày. Tao phải giết mày rồi tao lãnh án, vì tao tự thấy tao là thủ phạm gây ra nạn con rơi.